Chúa Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Một học giả Thánh Kinh, linh mục David Stanley dòng tên, đã cho rằng lễ thăng thiên, tức Chúa Giêsu lên trời, chính là lễ Chúa Kitô vua. Và hôm nay Chúa Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha, như lời Thánh Vịnh 47 câu 6 trong phần đáp ca. Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, diễn tả Chúa Giêsu như một người cai trị. Mọi sự quy phục dưới chân Ngài. Chúa Giêsu lên trời với mọi quyền hành tập trung nơi Ngài. Chúng ta thường quen với hình ảnh Chúa Giêsu là mục tử hiền lành, là anh em hay bạn bè, là thầy, nhưng khó nghĩ đến Ngài như một người cai trị hay vị vua đòi buộc chúng ta phải hoàn toàn vâng phục quyền bính của Ngài. Trong một bài giảng ngày Chủ nhật, một linh mục đã lớn tuổi sắp về hưu kể lại câu chuyện như sau. Những năm sau Công đồng Vatican II, khoảng năm 1970, nhiều linh mục Mỹ xin hồi tục cưới vợ. Ngài có một cha bạn học cùng lớp rất thân. Ngài rất buồn khi nghe tin anh bạn này cũng xin hồi tục chỉ vì muốn được mặc quần jean, áo pull thay vì bị gò bó trong bộ đồ màu đen của giáo sĩ. Anh có bộ râu quai nón rất rậm và mái tóc để dài đến ngang vai. Đang khi ngài bị hói đầu, rất thèm thuồng bộ tóc của anh. Nhưng Đức Tổng Giám Mục lại rất khó chịu về bộ tóc ấy mà không khuyên bảo anh thay đổi được. Khi từ giã nhau, ngài mới hỏi lý do nào đã thực sự thúc đẩy anh hồi tục. Anh trả lời, tôi chỉ cảm thấy bị giới hạn, gò bó quá, giữ đủ mọi thứ luật lệ. Tôi chỉ muốn sống thực với con người của mình thôi. Vài năm sau đó, ngài tình cờ gặp lại anh trên đường phố ở Seattle. Thoạt tiên, cha không còn nhận ra anh nữa vì bộ râu quai nón đã bị cạo mất. Mái tóc ngắn hai phân trong bộ đồ comble. Anh đang làm việc cho một hãng bán bảo hiểm. Ngài chỉ mời uống cà phê tâm sự, nhưng anh ta vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, bây giờ không được đâu, bà xã tôi đang chờ ở nhà. Cái chớ trêu là một người đã từ chối tùng phục quyền bính của Thiên Chúa và giáo hội, để lại phải chịu đựng một loại quyền bính khác khó khăn hơn và đòi hỏi hơn. Linh mục thì muốn hồi tục, còn giáo dân thì muốn tục hóa những gì là thần thánh. Người ta không muốn nhìn lên trời nữa, mỏi cổ quá rồi, muốn nhìn xuống trần thế, muốn thực tế. Đó là phong trào trần tục hóa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rõ về phong trào này. Chúng ta thấy ở đây một hệ thống tư tưởng nội tại về sự phủ định, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi lòng con người và về việc xã hội từ bỏ Thiên Chúa để nhân bản hóa con người, như người ta thường nói. Nói khác đi là làm cho con người được là người theo đúng nghĩa của danh từ. Một cách nào đó đặt con người vào địa vị Thiên Chúa, thần hóa con người, lấy con người làm Thiên Chúa. Ảnh hưởng của phong trào tục hóa này còn lan tràn rộng rãi trong các thành phần của giáo hội, như lời Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ta cũng thấy não trạng bị tục hóa nơi nhiều giáo dân dấn thân trong những cơ cấu giáo hội, giáo xứ, địa phận và quốc gia, cũng như thấy nhiều tu sĩ nam nữ càng ngày càng bị thu hút bởi những công việc xã hội đến mức đồng hóa những công việc ấy với công tác thừa sai. Đức Tổng Giám mục của Seattle, Raymond Hunt Hodgson, đã đưa ra một ví dụ về ảnh hưởng của sự trần tục hóa ngày nay trong thế hệ trẻ. Các trẻ em đều say mê cuốn phim gọi là War Games. Trong phim có một cậu choi choi được gọi là hacker, người có tài ăn cắp các dữ kiện trong computer, đã lấy trộm các mã số của ngũ giác đài và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh nguyên tử. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là Đức Tổng Giám mục nói, trong cuốn phim Thế Giới đang sắp tận thế đến nơi, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, nhưng không có một ai đề cập đến Thiên Chúa hay đời sau, hoặc sự sám hối ăn năn. Chỉ có một người ở gần nhất đã đến và nói rằng anh ta ân hận vì chưa bao giờ học cách biết bơi lội cả. Cái nhìn của thế giới, của văn minh hóa ngày nay, báo chí, TV, nhà trường, phim ảnh và game trong computer đang đầu độc não trạng giới trẻ với phong trào trần tục hóa là như thế. Cái não trạng trần tục hóa không chỉ ảnh hưởng trên giới trẻ, nhưng cả những người lớn tuổi nữa. Có dịp làm việc mục vụ tại nhà thương, tôi đã viếng thăm một người bị bệnh ung thư sắp chết. Tôi hỏi ông ta đã sẵn sàng chuẩn bị để chết chưa? Ông nói, oh yes, tôi đã ký di chúc hết cả rồi. Cái chết đang gần kề, với tư cách là một linh mục đứng cạnh giường bệnh của ông, tôi muốn hỏi ông để giúp đỡ về phần linh hồn, về đời sau. Vậy mà ông ta cũng vẫn gắn bó chặt chẽ với tiền bạc, không thể thoát ra khỏi cái nhìn trần tục mà ngước mắt nhìn lên trời được trước khi chết. Điều này thật buồn cười, nhưng đó lại là thảm kịch của con người thời đại. Cái thách thức lớn lao cho chúng ta ngày nay là cố gắng thoát ra khỏi cái quan niệm trần tục về số phận của mình. Lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay kêu gọi chúng ta đặt lại giá trị và ý nghĩa của cuộc đời mình một cách đúng đắn hơn. Trước mắt các môn đệ đang khi lên trời, Chúa Giêsu chứng tỏ cho họ thấy rằng có một lãnh vực khác đang hiện hữu, rất khác với cái thế giới trần gian và thiên nhiên này. Nó ở bên trên thế giới này. Nó thuộc lãnh vực cao siêu hơn cảm giác của thân xác. Mọi sự trên trần thế sẽ qua đi, chỉ trừ một mình Thiên Chúa và những ai ở trong vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu vượt lên trên thế giới trần gian, nhưng Ngài không tách biệt ra khỏi thế giới. Ngài đang tiếp tục làm việc để dẫn đưa mọi người, mọi sự tốt lành thánh thiện đi vào trong vương quốc của Ngài. Sách Giáo lý Công giáo số 669 viết, là Đức Chúa, Chúa Kitô cũng là đầu của giáo hội. Giáo hội là thân thể của Ngài, được nâng lên trời và được tôn vinh sau khi chu toàn đầy đủ sứ mạng của mình. Chúa Kitô vẫn ở dưới đất này trong giáo hội của Ngài. Sự cứu chuộc là nguồn mạch của uy quyền mà Chúa Kitô hành xử trên giáo hội nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Ai muốn ở trong vương quốc của Ngài thì phải chấp nhận vâng theo huấn lệnh của Ngài. Như Thánh Phaolô khuyên những tín hữu Ê-phê-sô rằng, phải quy phục dưới chân Ngài. Phải dùng tự do của mình mà chọn lựa Ngài. Đã chọn lựa Ngài rồi thì phải chấp nhận toàn bộ luật lệ của Ngài, hoàn toàn vâng phục thánh ý Ngài, chứ không phải chỉ chọn lựa cái gì chúng ta thích, còn cái không thích thì không giữ. Cố Hồng Y O'Connor của New York rất thích kể câu chuyện sau đây về một nhà giảng thuyết hùng hồn tại một sứ đạo miền quê. Để tăng thêm phần hưởng ứng nhiệt tình giữa vị giảng thuyết và người nghe, vị giảng thuyết yêu cầu mọi người thưa Amen sau mỗi câu giảng, đặc biệt là lời Chúa dạy bảo. Có một anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên thưa rất hăng say Amen khi vị giảng thuyết kêu gọi mọi người phải từ bỏ phạm tội ngoại tình, sách báo khiêu dâm, phá thai, giết người. Sau mỗi tội, anh ta đều thưa rất lớn Amen. Khi vị giảng thuyết đề cập đến việc bài bạc, casino, phá hủy đời sống gia đình, anh ta vẫn thưa rất to Amen. Sau cùng vị giảng thuyết đề cập đến tật nghiện rượu, sáng xỉn, chiều say, tối lơ mơ, thì anh ta hoàn toàn im lặng. Vị giảng thuyết cứ tiếp tục nói về những tai hại của rượu, những lạm dụng, abuse, những bạo lực đánh đập vợ con, những lười biếng làm việc, trốn tránh trách nhiệm trong gia đình, những hậu quả của bệnh ốm đau do rượu gây ra. Rồi chịu không nổi nữa, anh ta bèn đứng dậy la lên, stop, 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 ông xen vào đời tư của tôi nhiều quá. Chúa Giêsu đòi hỏi mọi sự phải quy phục dưới chân Ngài. Vì thế, Ngài bước vào trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. Cách thức giúp ta tiến bộ trong đời sống tu đức là nên xét mình sau mỗi một ngày. Có một nhà tu đức đề nghị rằng mỗi ngày chúng ta nên xét mình xem đã làm gì chung với Chúa Giêsu và những điều gì ta làm theo ý riêng của ta. Chẳng hạn như khi ta giúp đỡ người nghèo khó thì Chúa Giêsu và ta cùng làm việc đó. Khi ta phạm lỗi khinh rẻ người nào đó thì chúng ta đã hành động theo ý riêng mình. Đời sống Kitô hữu của chúng ta là một sự phấn đấu thường xuyên để cho phép Chúa Giêsu có thêm quyền hành nơi cuộc sống của chúng ta, là mở rộng sự cai trị của Ngài nơi trái tim của chúng ta, là cùng sống và hành động với Chúa Giêsu. Mừng lễ Thăng Thiên, Chúa Giêsu lên trời, Giáo hội kêu gọi chúng ta hãy hướng mắt lên trời cao từ trái đất nhỏ bé và hẹp hòi này. Hãy dẹp bỏ cái quan niệm trần tục hóa trong cách sống duy vật chất. Hãy nhìn nhận quyền bính thống trị của Chúa Giêsu, Đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha và ngự trị trong mỗi tâm hồn chúng ta, để sống theo lời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên rằng: chúng ta phải quyết định làm người Kitô hữu sùng đạo, và nếu cần phải can đảm sống khác với lề thói của môi trường ta đang sống. Chứng từ khẳng khái của đời sống Kitô hữu đòi chúng ta phải nắm được và hiểu được đức tin như một dịp quý báu để sống, vượt lên trên những giải thích và những thói tục của cảnh sống.